Nam An xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trở lại trong chương trình hôm nay, một lần nữa Nam An rất là hân hạnh được tái ngộ với anh Phạm Ngọc Hoàng. Trong những chương trình kỳ rồi thì quý vị đã nghe anh Hoàng nói về chuyện phong thủy, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghe một đề tài mà hiện như trong cái cuộc sống của chúng ta, đây là cái thời gian mà chúng ta nói nhiều nhất, đó là những trận football tại Hoa Kỳ. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái anh Hoàng.
Dạ, xin gửi lời chào tới chị Nam Anh.
Dạ, thưa với anh Hoàng, nếu mà nhiều người họ rành football thì không nói gì, nhưng mà những người chỉ xem cái trận đấu football mà muốn tìm hiểu thêm, thì anh có thể cho biết là ngay tại Hoa Kỳ có bao nhiêu đội banh nổi tiếng thưa anh?
Dạ, thưa chị Nam Anh, thì cái lịch sử của football đó, thì cái football này là nguyên thủy là họ bắt chước theo cái mô hình của rugby ở bên Âu Châu. Nhưng mà sau đó thì người Mỹ họ mới điều chỉnh lại và làm thành một cái luật chơi mới. Thì cái lý do tại sao mà người Mỹ ở đây rất là đam mê và thích thú những cái trận đánh football là tại vì cái thế trận bày ra đánh giống như là một trận đánh giặc mà hai bên đấu trí với nhau. Thì ở trên nước Mỹ hiện thời bây giờ chúng ta có tổng cộng là 32 đội banh professional. Thì 32 đội banh này đó được chia làm ra làm hai group. Thì cái lịch sử hồi đầu đó là nó có một số những đội banh chơi trong một cái group riêng của họ. Nó gọi là American Football Conference, tức là AFC. Rồi có một số những đội banh nó chỉ chơi riêng với nhau thôi. Mà thì nó lại nằm trong một cái group nó gọi là National Football Conference. Thì ngày xưa hai bên chơi riêng, không ai chơi chung với ai hết á. Nhưng mà cuối cùng á, thì khi mà khán giả, nhiều người, nó lôi cuốn được nhiều người và người ta thích, thì cuối cùng người ta mới yêu cầu, thôi bây giờ vậy. Tại sao đó vô địch của NFC không đấu với vô địch của AFC? Thì cuối cùng ra thì mới kết hợp lại và trở. Thì khi mà vô địch của NFC và vô địch AFC đấu với nhau thì cái trận đấu nó gọi là Super Bowl. Super Bowl là sự tranh tài giữa hai vô địch của hai cái conference khác nhau. Thì giống như ở Mỹ thì chị Nam Anh biết, thì chúng ta có đảng Cộng Hòa, có đảng Dân Chủ. Thì cái lịch sử của nước Mỹ là gì? Là freedom và equality. Tức là mình muốn là phải có sự cạnh tranh. Thành ra bởi vậy cho nên thì có những đội banh lâu đời và có những đội banh sau này mới được thành lập. Thì bây giờ hiện thời chúng ta có tổng cộng hết là 32 đội banh.
Dạ vâng. Như vậy thưa anh, khi mà tuyển những cầu thủ cho đội banh thì chúng phải dựa theo những cái nguyên tắc nào để cho chúng ta có được những cái cầu thủ có thể là tranh tài trong trận Super Bowl?
Ok, thì nói về football thì nó có đội banh chuyên nghiệp. Nhưng mà đội banh chuyên nghiệp từ đâu ra? Là từ những cầu thủ của những đội banh của các trường đại học nổi tiếng. Thì cứ trung bình một năm đó, những cầu thủ mà tốt nghiệp mà ở trường đại học thì những cầu thủ được chơi tối đa là 4 năm thôi, thì sau đó phải tốt nghiệp thì là tối thiểu cũng phải 1.500 cầu thủ, nhưng mà nó chỉ có 32 đội banh và mỗi một đội banh chuyên nghiệp chỉ được quyền có tối đa là 53 cầu thủ thôi. Thành ra những cầu thủ mà khi mà học đại học đó họ phải cố gắng chơi cho thật xuất sắc và sau đó thì hy vọng là ký được những cái hợp đồng, những cái giao kèo với những đội banh lớn. Thì thật sự thì chị Nam Anh biết rồi, tất cả những cầu thủ chơi football hay là baseball, basketball ở Mỹ, mình cứ tưởng tượng đây là những triệu phú chơi thể thao cho mình xem để mà mình giải trí. Tại vì lương họ cao lắm. Đó.
Dạ vâng, nếu mà anh nói những cái người nào mà mua những cái đội banh mà có những người chuyên nghiệp thưa anh?
Thì đó toàn là những nhà tỷ phú thôi chị. Đó. Thành ra bởi vậy cho nên mà họ đó thì 32 đội banh thì để mà cho có một sự đồng nhất, thành ra thì họ mới bầu ra một người mà họ mướn gọi là người commissioner. Thì cái người đó là người sẽ coi hết toàn bộ football. Thì ngày xưa football chỉ là một cái game để cho người ta tiêu khiển, nhưng mà bây giờ như chị Nam Anh biết đó, thì đây là cái gọi là billion dollars business. Là tại vì cũng như một cái vé mình đi coi đó, giá chót cũng phải là từ tới 60-70 đô một cái vé mà ngồi là ngồi trên trời á, chứ không phải ngồi mà ngay sát sân đâu. Rồi cái tiền quảng cáo, rồi tiền bán những cái áo, cái mũ đó. Thành ra bởi vậy nó từ là một cái trò chơi nguyên thủy, nhưng mà bây giờ thì nó lại trở thành một cái phương tiện để cho nhiều người kiếm sống. Và cái dịch vụ mà nói về con người thì hay bắt đồ, bắt cá. Thành ra khi mùa football tới thì Las Vegas rất là thịnh vượng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Biết anh là có sưu tầm về football thì anh có thể nêu một vài cái đội mà nổi tiếng ở nước Mỹ không thưa anh?
Dạ thưa chị. Thì thật sự ra thì trong mỗi một cái thập niên đó có những cái đội banh rất là hay. Thì bây giờ mình đi ngược lại đó, thì khi mà bắt đầu mà có Super Bowl 1, 2, 3, tức là khi mà vô địch của American Football Conference đụng với vô địch của National Football Conference, thì những cái trận Super Bowl đầu tiên đó, 1, 2, 3 là đội Green Bay Packers, là cái đội đầu tiên đã thắng 3 cái Super Bowl. Thành ra bởi vậy đội Green Bay Packers thì có một cái lạ lùng như thế này. Trong số 32 đội banh, thì thường thường là 31 đội banh khác đó, là chủ là một người nào đó. Nhưng mà chỉ có đội banh Green Bay Packers thì những người chủ của đội banh Green Bay Packers là dân ở trong cái thành phố Green Bay. Đó, thành ra bởi vậy đội banh Green Bay Packers là một cái đội banh mà được rất là nhiều người ưa chuộng, mà rất là nhiều người thích, là tại vì là nó không có một người owner. Mà đa số những cầu thủ mà chơi cho Green Bay Packers thì lương không cao bằng những cầu thủ khác. Những đội banh mà giàu có như là Dallas Cowboys, New England Patriots là những đội banh rất giàu. Thành ra cũng như là cái franchise Dallas Cowboys của ông tỷ phú Jerry Jones, thì thị trường chứng khoán có liệt kê, thì bây giờ ai muốn mua đội banh Dallas Cowboys thì phải trả tối thiểu là 1.500.000.000 đô la.
Wow.
Thì những đội banh lâu đời nhất là có Green Bay Packers, New England, Los Angeles Rams, Cleveland Browns. Thì cũng như bây giờ mình đang sống ở vùng Đông Bắc, thì ở đây mình có đội banh Baltimore Ravens ở trên tiểu bang Maryland. Đó là một đội banh mới. Nhưng mà thật sự ra đó, cái nguồn gốc của Baltimore Ravens từ đâu ra? Thì nguyên thủy nó là đội banh Cleveland Browns, mà cái người owner là ông Art Modell. Thì sau khi mà tại vì đội Cleveland Browns là một cái đội mà từ xưa giờ chưa bao giờ thắng một cái championship nào hết. Mình cố gắng ghê lắm. Mà cũng không, cái thời thịnh vượng nhất á, là cái thời cách đây gần 20 mấy năm đó, là khi mà cái người quarterback tên là Boomer Esiason, thì cái thời đó có những người quarterback rất là giỏi. Thì khi mà cái thu nhập không được tốt, thì ông Modell á, ông muốn dọn qua một cái tiểu bang khác. Thì Baltimore nguyên thủy, cái đội banh nguyên thủy của Baltimore là đội Colt. Thì đội Colt mới dọn đi qua bên Indianapolis, mà trở thành là Indianapolis Colt. Thì với một thời gian lâu dài, Baltimore không có đội banh. Thì khi mà ông Art Modell, ông muốn đưa đội banh Cleveland Browns qua bên Baltimore, thì thành phố Cleveland yêu cầu cho phép ông được quyền đưa đội banh của ông đi, nhưng mà không được quyền lấy cái tên Browns. Thành ra bởi vì khi mà qua Baltimore mới lấy một cái tên mới là Ravens. Còn cái, rồi sau đó thì đó là ở Cleveland họ mới là một cái đội banh mới là Cleveland Browns. Thì cái lạ lùng là khi Baltimore Ravens, tức là nguyên thủy là Cleveland Browns, khi ở Cleveland thì không thắng được một cái championship nào. Nhưng mà khi qua tới Baltimore thì đã thắng được 2 cái Super Bowl.
Wow.
Và một cái đội banh lâu đời mà tiêu biểu cho chính phủ Mỹ là Washington Redskins. Thì đội Redskins đó là ở ngay DC. Thì đội Redskins là một trong những đội lâu đời. Thì đã lâu lắm rồi, Redskins không thắng được championship. Những năm cuối cùng mà thắng championship là hồi đó, ông coach là Joe Gibbs. Thì cái người cầu thủ nổi tiếng cái thời đó của đội Redskins, người quarterback là Joe Theismann. Và cái người running back là tên là John Rigging. Thì ông John Rigging này là một người da trắng. Mà ông như cái xe tăng, tức là ông ủi, tức là cái đội defense tấn công là ông ủi ra để mà ông lấy. Thành ra khi mà Redskins cần lấy một gia, hai gia, ba gia để tiếp tục mà giữ banh á, là cứ đưa John Rigging vô là ok. Thì lần cuối cùng á, thì nếu mà tôi nhớ không lầm á, thì Washington Redskins lần cuối cùng thì thắng được Super Bowl cũng khoảng chừng 20 năm trước. Thì lúc bây giờ thì cái người quarterback là một người Mỹ đen, Doug Williams. Thì ông Joe Gibbs rất là hay. Sau khi mà ông huấn luyện cái đội Redskins mà lấy được mấy cái championship rồi. Thì một bữa đó khi ông về, tại vì khi làm coach thì ở một ngày ông làm 14 tiếng, 15 tiếng, 16 tiếng, có khi ông ngủ ở văn phòng. Thì khi mà ông bắt đầu làm coach cho đội Redskins thì con ông còn bé. Nhưng mà sau một thời gian rồi khi ông trở về, thì một đêm ông về ông nằm ngủ, thì ông mới vô hung đứa con trai. Thì khi mà ông hung đứa con trai á, thì ông mới thấy, ồ, nó có râu rồi. Tức là nó lớn rồi. Thì ông sau đó thì ông mới họp gia đình lại, ông nói thôi bây giờ các con cho ba 1-2 năm nữa. Thì những cái năm cuối cùng là những năm huy hoàng nhất của huấn luyện viên Joe Gibbs, ông đã thắng thêm được một cái Super Bowl nữa cho Washington Redskins. Thì sau khi khi mà một người á, mà đang ở trên tột đỉnh danh vọng, thì ông Joe Gibbs đã tuyên bố là từ chức và trở về để dành những thời giờ còn lại với những người con của mình. Rồi, nhưng mà rồi sau đó thì ông lại ra, ông lập thành một cái racing team đua xe, thì ông cũng rất là thành công. Thì đội Redskins là một trong những đội lâu đời của nước Mỹ. New York Giants, New York Jets. Thì có nhiều người mình ở miền Đông mình không có hiểu. Mình cứ nghĩ là mình có ở New York có hai đội banh, nhưng mà thật sự không phải. New York Jets là của New York. Đội Giants là New Jersey Giants. Nhưng mà thay vì gọi chữ New Jersey thì người ta lấy chung cái tên New York. Nhưng mà New York Jets và New York Giants là hai cái conference khác nhau, nhưng họ chơi cùng trên một cái sân. Đó, thành ra dân New York vẫn coi là New York có hai đội banh.
Dạ vâng. Những giây phút còn lại thì anh có thể nói cái những cái người cầu thủ nào mà làm nên lịch sử.
Ok. Thì nếu mà nói những... Bây giờ trong một đội banh á, thì mỗi đội banh có 53 người. Nhưng mà trong sân đấu lúc nào cũng chỉ có 11 người thôi. Thì nếu mà cái đội mà tấn công vô cũng 11 người, thì đội phòng thủ cũng 11 người. Thì bây giờ mình nói theo từng giai đoạn đi. Thì trong cái hồi đầu thập niên, trong thập niên 70, thì cái đội Pittsburgh Steelers là cái đội mà khủng khiếp. Tức là hồi đó quarterback chính là ông Terry Bradshaw. Thì phải nói là cái chiến thuật của Pittsburgh Steelers là lấy thịt đè người. Thành ra cái dàn phòng thủ của Pittsburgh Steelers là khủng khiếp lắm. Mà offense của... Thì hồi đó thì Terry Bradshaw là một người quarterback ném banh rất xa. Điều thứ nhất, và Franco Harris là một cái người running back rất tài giỏi. Thành ra cái thập niên 70 thì hồi đó là Pittsburgh Steelers làm trùm. Nhưng mà khi bắt đầu bước qua thập niên 80 thì... Một cái đội banh mà ngày xưa đến giờ là người ta làm trò cười cho thiên hạ là cái đội San Francisco 49ers. Thì khi mà ông Bill Walsh, ông về và ông là huấn luyện viên cho đội San Francisco 49ers, thì ông mới gọi là một người cầu thủ tốt nghiệp đại học mà ông ký giao kèo mà người này á, thì không ai muốn đụng tới. Là cái người cầu thủ, người quarterback tên là Joe Montana. Thì anh chàng này nhỏ con, ném tay trái. Nhưng mà không ném xa được, chạy thì cũng chạy chậm. Nhưng mà ông Bill Walsh, ông mới sáng chế ra một cái chiến thuật đánh, ông gọi là West Coast Offense, tức là mình ném banh cứ chút, giành dân chiếm đất chút. Thì trong cái thập niên 80 và đầu 90, thì San Francisco 49ers đã thắng 4 cái giải vô địch championship và tạo thành cho đội San Francisco là một cái đội... 49ers mà cái đội mà cả thế giới người ta ưa chuộng, người ta rất thích, là tại vì ngay cả trong vấn đề tình cảm con người của mình cũng đã từng có những bài hát rất là nổi tiếng mà chị Nam Anh đã từng nghe là I Left My Heart in San Francisco. Thành ra bởi vậy cho nên thì cái thập niên đó thì là đội San Francisco rất là mạnh. Thì sau khi San Francisco mạnh rồi thì trong cái thời gian đó thì Dallas Cowboys cũng mạnh, rồi San Francisco. Rồi cái thập niên mà vào đầu thập niên cuối thập niên 90 và đầu 20 đó thì lúc bây giờ là ở trên đội banh Seattle Seahawks. Yeah. Rồi New England Patriots, thì New England Patriots là một đội banh mà đã thắng được 5 cái championship. Rồi trong cái khoảng thời gian tranh giành thì đội banh Denver Broncos là một đội banh rất là mạnh. Thì cái người cầu thủ quarterback nổi tiếng nhất của Denver Broncos là John Elway. Đó, thì thật sự ra thì bây giờ thì tại vì Bây giờ NFL người ta phải làm sao cho nó công bằng. Thành ra bây giờ không, anh không thể nào mà lấy thịt đè người, tức là mình có nhiều tiền mua hết cầu thủ tốt, thành họ muốn chia ra nó đều. Thành ra cái bây giờ những cái trận football mới mà bây giờ chúng ta cùng nhau mà theo dõi đó, bây giờ nó hay lắm. Nhiều khi nó về ngược, nhiều khi nó thắng, nhiều khi đội này mình nghĩ thắng thì thua. Cũng như chị Nam Anh biết, trước khi mà vô cái mùa football năm 2017 thì rất là nhiều nhà mà gọi là nghiên cứu, tìm hiểu và say mê về football, thì ai cũng nghĩ là đội New England Patriots là năm nay là sẽ đấu 16 trận, sẽ thắng hết không thua trận nào, và sẽ là người là và sẽ tiếp tục mà lấy chức vô địch. Nhưng mà thật sự là mới đánh có 4 trận thì New England 2 thắng 2 thua.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta còn vài phút nữa thì xin hỏi anh á, những cái người nào mà kêu gọi là cầu thủ sáng giá, mà những cái người mà khi mà làm ra cái đội banh đều muốn mua về cho cái đội của mình.
Trong một đội banh ai cũng quan trọng hết, nhưng mà hai ba người quan trọng nhất, thứ nhất là người quarterback. Tại người quarterback là cái người mà điều khiển trận đấu, là ném banh hay là đưa banh cho người running back. Thứ hai là người running back. Nếu mà nói về offense thì đến người thứ ba rất là quan trọng là người tight end. Đó, thì cái người tight end là gì? Là cái người mà họ có thể bảo vệ người quarterback, cản người defense, và cũng có thể là người ôm banh chạy, mà cũng có thể là người chụp được banh khi mà người quarterback ném cho. Còn mà nói về defense ấy, thì cái người mà gọi là defensive end, tức là cái người mà thể lực rất là mạnh, chạy rất là nhanh, và cái người đó chuyên môn là cứ truy lùng để mà hút cái người quarterback. Thành ra trong đội banh quan trọng nhất là người quarterback, người running back, tight end, nói về cái hàng tấn công, hàng phòng thủ là phải nói tới defensive end. Bởi vậy cho nên á, cũng như những cầu thủ nổi tiếng mà ở trong college, giống như là khoảng chừng 6 năm trước, Mario Williams là một cầu thủ defensive end rất nổi tiếng. Thì khi mà đội Houston Texans họ trả một cái giá rất là cao để đưa về, nhưng mà sau khi hết hợp đồng thì giờ Mario Williams là bây giờ là defensive end chơi Buffalo Bills. Thì chị thấy là sau khi Mario Williams về chơi cho Buffalo Bills thì năm nay Buffalo Bills là cái đội ngày xưa giờ là thua không à, mà bây giờ năm nay đang dẫn đầu bảng 3 thắng 1 thua vì nhờ cái người defensive end. Đã thành ra đó là 4 cái người quan trọng nhất.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, chuyện football thì còn dài, nhưng mà thời gian của chúng ta thì hết. Bởi vậy Nam Anh cảm ơn anh Phạm Ngọc Hoàng đã đến trong chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục nghĩa là theo dõi những cái football, và hy vọng là lần tới thì anh cũng sẽ cắt nghĩa chúng ta cái technique, tức là cái kỹ thuật chơi cũng như cái đội hình của mỗi cái trận đấu nó như thế nào, mà để cho những người mà cầu thủ đem lại cái thắng lợi cho cái đội của mình. Dạ, thì cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn quý vị.